kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong loạt bài chia sẻ niềm tin, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những hình ảnh được dùng trong Kinh Thánh mô tả hội thánh. Trong hai kỳ trước, chúng ta đã nói về hội thánh là dân Chúa và là thân thể Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến hội thánh là đền thờ Đức Thánh Linh. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Thánh Linh dẫn dắt qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Thần linh luôn tin thành ôi linh soi sáng đưa đường chúng tôi nguyện cầm tay đưa lữ hành đây băng qua lối xa mà cát bay khiến thâm tâm lên lòng hy hoàng lúc lắng tai nghe tiếng yêu đàng rằng này có
Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong thánh ca Thánh Linh dẫn dắt. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về niềm tin về hội thánh. Hội thánh là đền thờ của Đức Thánh Linh, là khía cạnh thứ ba chúng ta đề cập đến trong các biểu tượng về hội thánh. Trong lễ ngũ tuần tại Jerusalem, Đức Thánh Linh đã làm báp tem cho 120 môn đồ và cải đạo hơn 3.000 người khác. Chính đó cũng là ngày hội thánh được Đức Thánh Linh khai sinh. Đức Thánh Linh tiếp tục xây đắp hội thánh, trang bị các sứ đồ và môn đồ bằng ân tứ Thánh Linh, bằng quyền năng và phép lạ, và cứu thêm nhiều người vào hội thánh. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13, sứ đồ Phao-lô viết: Vì chúng ta hoặc người Giu-đa hoặc người Hy Lạp, nô lệ hoặc tự do, đều đã chịu phép báp tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13. Đức Thánh Linh ngự trị trong hội thánh, trong cá nhân tín hữu cũng như trong tập thể hội thánh chung. Viết cho tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô, Ông vừa khẳng định điều này, vừa trách, bảo rằng anh em không biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Trong thư Ê-phê-sô chương 2, câu 20 đến câu 22, ông cũng viết: anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là đá góc nhà. Cả cái nhà đã dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Đó là Ê-phê-sô chương 2, câu 20 đến câu 22. Ở trong hội thánh nghĩa là ở giữa hội thánh, Đức Thánh Linh đổ chính sự sống của Ngài vào đó, thể hiện ra bằng những phẩm tính cao quý tự nhiên của Thánh Linh chúng ta đã từng biết qua trái Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là Galati chương 5 câu 22-23. Sự hiện diện của những phẩm tính này trong hội thánh cho thấy tác động của Đức Thánh Linh trong hội thánh, và đó cũng chính là bằng chứng của một hội thánh thật. Đức Thánh Linh chính là đấng ban sức mạnh thiêng liêng cho hội thánh, như lời Chúa Giê-xu phục sinh hứa với các môn đệ trước khi về trời: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Không có quyền năng Thánh Linh, nhóm môn đệ của Chúa sẽ mãi mãi chỉ là những nhóm người bình dân ít học, tê liệt trong một xã hội khép kín, đầy kiêu hãnh, với các truyền thống tôn giáo và đạo đức cứng ngắc. Tuy nhiên, trong Phúc Âm Giăng chương 14, Chúa Giê-xu đã báo trước cho các môn đệ bảo rằng rồi ra họ sẽ làm được những việc Chúa làm, lại làm cả những việc lớn hơn nữa, tất cả là do Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho họ. Lời Chúa Giê-xu hứa ban Đức Thánh Linh được ghi trong câu 16 đến câu 19 như sau: ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 16 đến câu 19. Chính Đức Thánh Linh là đấng tác động trong lòng người để cáo trách về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét, khuyến dục ăn năn hối cải, đặt lòng tin nơi Chúa để nhận được sự cứu rỗi. Đây chính là tác động của Đức Thánh Linh đem thêm người vào hội thánh, làm cho hội thánh tăng trưởng nhân số. Hội thánh gia tăng thì cơ hội phân rẽ cũng gia tăng, tuy nhiên Đức Thánh Linh cũng là đấng đem lại sự hiệp một. Nếu tất cả các thành viên trong hội thánh ý thức sự hiện diện của Ngài trong hội thánh, cũng như trong đời sống cá nhân, để tôn kính Ngài, tùng phục Ngài, đi trong sự dẫn dắt của Ngài, thì hội thánh sẽ hiệp một và tăng trưởng sẽ vững chắc. Ảnh hưởng của hội thánh đối với cộng đồng sẽ mở rộng. Đây là điều chúng ta thấy thể hiện trong hội thánh ban đầu tại Jerusalem. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ vẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Tuy nhiên, hiệp một trong Thánh Linh không có nghĩa là đồng nhất, nhưng là hiệp nhất trong mục tiêu và hành động. Hội thánh ban đầu một lòng một ý cùng nhau. Trong Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 32, đề cập đến tinh thần hiệp một này không chỉ trong lĩnh vực thuộc linh, mà mọi thành viên đều sẵn sàng chia sẻ cho nhau các nhu cầu vật chất nữa. Và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Đức Thánh Linh đã tạo nên trong tâm ý các thành viên hội thánh đầu tiên, ý thức được làm thuộc viên mạnh hơn, quan trọng hơn ý thức về cá nhân. Được làm thành viên trong hội thánh, được thuộc về hội thánh là điều quan trọng hơn địa vị cá nhân. Chính vì thế, họ không thấy điều này của tôi, điều kia của anh, nhưng thấy tất cả là của chúng ta. Ngày nay, ý thức được làm thành viên trong hội thánh mất dần giá trị thiêng liêng, khiến cho cơ đốc nhân không chấp nhận cái tôi bị chìm đi trong hội thánh. Một khi cá nhân muốn được nổi bật, muốn được đề cao, thì đồng thời khác biệt, rạn nứt, chia rẽ cũng có cơ hội xuất hiện. Đức Thánh Linh hiện diện trong hội thánh cũng tạo ra ý thức bén nhạy về sự hướng dẫn của Chúa. Như chính Chúa Giê-xu đã hứa, Ngài sẽ ở với các môn đệ luôn luôn. Đó là theo Phúc âm Ma-thiêu chương 28 câu 20, Phúc âm Giăng chương 14 câu 18 câu 23. Tuy nhiên, Chúa cũng bảo rằng Ngài phải ra đi thì Đức Thánh Linh mới được sai phái đến. Đó là Giăng chương 16 câu 7. Chúng ta có thể kết luận rằng sự kiện Đức Thánh Linh cư trú trong hội thánh thể hiện sự hiện diện của Chúa Giê-xu với môn đệ như lời hứa, cho nên sứ đồ Phao-lô đã viết trong Roma chương 8 câu 9 câu 10. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Đó là Roma chương 8 câu 9 câu 10. Tóm lại, đối với sứ đồ Phao-lô, sự hiện diện của Đức Thánh Linh cũng chính là sự hiện diện của Chúa cứu thế. Đối với hội thánh, vai trò của Đức Thánh Linh có tính cách tối thượng vì Ngài trang bị các ân tứ khác nhau cho các thành viên trong hội thánh để có thể phục vụ hữu hiệu. Đức Thánh Linh là đấng quyết định ban cho ai ân tứ nào và cũng là đấng sắp đặt các thành viên trong hội thánh vào những vị trí theo ý định khôn ngoan của Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 11: Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Cuối cùng, Đức Thánh Linh là đấng giữ cho hội thánh tinh dòng, thánh khiết. Như đền thờ thời Cựu Ước thiêng liêng thánh khiết là vì Đức Chúa Trời ngự trong đó, thì các tín nhân trong thời Tân Ước cũng được thánh hóa vì có Đức Thánh Linh cư trú. Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em không phải thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6, câu 19, câu 20.
Nguyện theo bước chân Người, vì lòng mến yêu Người, cho lẽ sống khi tôi lầm than. Đời tôi có ra gì mà Người đã đưa về, cho lẽ sống bên yêu chân tình. Thấy đời người là chuỗi đau đớn, đầy tan đau đang vây sâu tan. Người hy sinh cứu mọi người, còn vương vấn trong cuộc đời, cho lẽ sống bên yêu hy vọng.
Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến, tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.